Kính thưa cộng đoàn, như đầu lễ tôi đã nói, hôm nay là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Chúa Nhật của niềm vui. Thật vậy, cả trong ba bài Kinh Thánh mà giáo hội nhắc nhở chúng ta trong ngày hôm nay đều nói đến một cái niềm vui. Niềm vui phát xuất bởi chính Chúa, niềm vui mà không phải là một cái niềm vui nào đó của thế gian ban tặng, nhưng là niềm vui của sự gặp gỡ Thiên Chúa, của sự an ủi nơi Thiên Chúa đối với dân Ngài. Kính thưa cộng đoàn, bài đọc của ngôn sứ Isaiah được diễn tả là sau khi dân Do Thái đã được Thiên Chúa cho hồi hương qua cuộc lưu đày ở Babylon, thì sau khi họ trở về quê quán, họ tái thiết lại đất nước, họ tái thiết lại đền thờ Jerusalem. Nhưng mà rồi họ gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều chống đối và đồng thời gặp nhiều khó khăn. Nên vì vậy mà họ cảm thấy rằng họ đau khổ. Chính khi đó thì ngôn sứ Isaiah đã khích lệ họ là vui lên, vì Thiên Chúa là đấng an ủi họ. Thiên Chúa luôn gần gũi, như xưa kia Thiên Chúa đã cứu họ từ cái vùng Babylon bị đi đày trở về đất hứa. Nên vì vậy mà người ta phải cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn gần gũi và an ủi dân Ngài. Và chính khi mà Thiên Chúa cứu, điều đó nói lên rằng Thiên Chúa đã không oán phạt dân vì tội lỗi phản nghịch, mà Thiên Chúa rủ lòng thương để ban cho họ một cái ơn như trong ngày toàn xá. Có nghĩa là Thiên Chúa tha hết tất cả những lỗi lầm của họ, và Thiên Chúa trả lại cho họ cái địa vị ban đầu. Kính thưa cộng đoàn, cái niềm vui này phải là niềm vui mà phát xuất bởi tâm hồn gặp gỡ được Thiên Chúa, phải phát xuất được từ tâm hồn mà người ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa là đấng an ủi họ, và Thiên Chúa là đấng ở với họ. Và chỉ có ở nơi Thiên Chúa người ta mới có niềm vui này. Không phải những cái giá trị của vật chất, không phải những giá trị của đời này làm cho người ta có niềm vui trong mọi hoàn cảnh, mà chỉ có những con người có tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì mới có niềm vui, dầu rằng họ sống trong bất cứ một cái nghịch cảnh nào, bệnh tật, đau khổ, phản bội hay là thất bại. Mà nếu có Chúa và cảm nhận được có Chúa ở với mình thì họ luôn luôn có niềm vui. Và vì vậy Thánh Phaolô tông đồ trong thơ gửi cho tín hữu Thessalonica, Ngài nhắc nhở cho cộng đoàn đó rằng anh em hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa, hãy cầu nguyện và hãy vui lên. Tại vì cái cộng đoàn Thessalonica là một cộng đoàn mà Thánh Phaolô truyền giáo, và ở nơi đó Ngài đã gặt hái được nhiều thành công. Có nhiều người ngoại, có nhiều người Do Thái trở lại đạo Công giáo. Cũng chính vì ảnh hưởng của tin mừng mà người Do Thái kiếm cách bách hại Thánh Phaolô, nên Ngài phải trốn qua thành khác. Và rồi một thời gian ngắn thì Ngài sai đệ tử của Ngài là ông Timôthê tới để yên ủi cộng đoàn này. Và ông thấy rằng cộng đoàn này vững mạnh trong niềm tin vào Chúa và phát triển. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô đã viết một bức thư để an ủi và khích lệ cộng đoàn Tessalonica, vì Ngài cảm nhận được rằng anh chị em ở cộng đoàn này đã luôn luôn nhận thấy rằng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho qua Đức Giê-xu đã làm cho họ có một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự là con của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên họ là hãy cảm tạ Thiên Chúa luôn, đừng bao giờ quên, và hãy vui trong niềm vui vì được Thiên Chúa yêu thương cứu độ mình. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những niềm đó nói lên rằng Thiên Chúa luôn luôn muốn ở với loài người, và thật sự Thiên Chúa đã đến và ở với con người chúng ta. Không những Thiên Chúa ở trong lời của Ngài qua miệng các ngôn sứ thời Cựu Ước, không những Thiên Chúa đã đến ở với dân Ngài qua những phép lạ vĩ đại như là cho vượt qua biển đỏ, rồi cho hồi hương ở đất lưu đầy trở về, rồi cho dân đến định cư lập nghiệp ở vùng đất Canaan. Nhưng mà Thiên Chúa còn muốn hiện thân làm người ở giữa dân của Ngài, để làm cho dân của Ngài có thể cảm nhận được Thiên Chúa yêu chúng ta hết mực. Từ vì Thiên Chúa là đấng vô hình, Thiên Chúa là đấng quyền năng, nhưng mà Thiên Chúa đã hiện thân nơi một con người là Đức Giê-xu, và Thiên Chúa muốn ở với con người, cảm nhận được cái thân phận của con người, những yếu đuối của con người, để từ đó Thiên Chúa an ủi, Thiên Chúa đổ tràn tình thương, Thiên Chúa nâng đỡ, Thiên Chúa tha thứ và Thiên Chúa cứu chuộc. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đó đã nhập thể ở nơi Đức Giê-xu, và Thánh Gioan ngày hôm nay đã hoan hỷ nói lên với dân Do Thái khi mà họ đến chất vấn Ngài. Khi nghe được những lời đầy lửa của miệng Thánh Gioan Tẩy Giả, khi nghe được và chứng kiến được những hành động làm phép rửa cho người ta sám hối để đón nhận đấng cứu thế của ông Gioan Tẩy Giả, nên vì vậy nhà cầm quyền tôn giáo của Do Thái lúc bấy giờ họ cảm thấy có những điều mà họ phải chất vấn ông Gioan, để xem ông Gioan này là người như thế nào, có phải là đấng Messia mà Thiên Chúa gửi đến không, hay là ông là một ngôn sứ Elia được Thiên Chúa gửi đến để dọn đường cho Chúa như là trong Cựu Ước đã nói. Vì đối với những người thượng tế, những người tư tế trong đạo Do Thái và những con người cộng tác với chính quyền Roma, thì họ rất sợ là phải mất địa vị. Không phải vì họ ngóng đợi đấng cứu thế đến để giải thoát họ, nhưng mà họ sợ mất quyền lợi, vì khi đấng cứu thế đến thì họ sẽ không còn được những lợi lộc, hoặc là không còn giữ được địa vị như hiện thời nữa. Chính vì vậy mà họ phái một phái đoàn đến gặp ông Gioan và đặt vấn đề với ông: ông có phải là ông Elia không? Từ vì Kinh Thánh nói rằng ông Elia sẽ đến trước để dọn đường cho đấng cứu thế, mà ngôn sứ Elia là một ngôn sứ đầy lửa, Ngài có một lòng nhiệt thành với Thiên Chúa và giành giật từng tâm hồn của người Do Thái về với Thiên Chúa. Chính Ngài trong một cái cương vị là ngôn sứ, và Ngài muốn đưa dân để nhận biết Thiên Chúa và trở về thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy Ngài đã có cuộc chiến với chính Hoàng hậu. Từ vì Hoàng hậu là người thờ thần, thần ngoại lai, và những người thờ thần ngoại lai đó đã có cả một cái đoàn ngũ những tư tế, những sư sãi để phục vụ cho tôn giáo của họ. Và chỉ một ngày, khi mà ngôn sứ Elia đánh cuộc với 500 tư tế của cái tôn giáo đó, của tôn giáo của người hoàng hậu đó, ông đã đánh cuộc với họ là nếu trong trường hợp mà có lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ này, thì bên nào có lửa thiêu đốt qua lời cầu nguyện thì bên đó chắc chắn vị thần đó là vị thần thật. Các vị tư tế khoảng 500 người đã cầu khẩn suốt từ sáng đến tối và rạch cả mình ra để cho máu chảy, và họ cầu khẩn lên thần minh của họ hòng có thể đốt của lễ của họ, nhưng mà vẫn không ăn thua. Ngay lúc đó thì ngôn sứ Elia đã nói với dân chúng rằng hãy bắt tất cả 500 tư tế này và giam cầm vào. Rồi sau đó ông để của lễ trên bàn thờ, ông đặt 12 viên đá tượng trưng cho 12 dân tộc Do Thái. Ông còn sai những đệ tử làm múc nước rưới trên cái của lễ nữa. Khi mà nước rưới trên của lễ thì làm sao có thể lửa đốt cháy được. Ấy thế mà ông cầu nguyện và Thiên Chúa đã cho lửa từ trời xuống đốt thiêu của lễ đó. Và ngay lúc đó ông đã tàn sát 500 con người đã gieo rắc những tư tưởng sai lạc, những việc mà thờ sai quấy ở dân tộc Do Thái, để minh chứng cho họ rằng chỉ có Thiên Chúa của ông Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của tổ tiên họ mới là Thiên Chúa thật. Và vì vậy mà hãy trở về với Thiên Chúa. Nên ngày hôm nay, khi mà những người được sai đến chất vấn Đức Giê-xu, ông có phải là ông Elia không? Thì ông bảo không phải, tôi không phải là Elia. Có nghĩa là ông Gioan Tẩy Giả muốn nói rằng ông không phải là ngôn sứ Elia như là họ nghĩ. Nhưng mà sau này chính Chúa Giê-xu đã nói người ta mong chờ ngôn sứ Isaiah đến, thì chính ngôn sứ Elia đã đến, và đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Rồi người ta hỏi xem ông có phải là một ngôn sứ không, thì ngài cũng trả lời không, nhưng mà tôi chỉ là tiếng hô trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, như là ngôn sứ Isaiah đã nói. Và vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng ông Gioan Tẩy Giả đã giữ một cái vị trí là vị trí của một đấng tiền hô, chứ không phải tự nhận cho mình cái vinh quang là đấng cứu thế muôn dân thiên hạ đợi trông. Và đồng thời ông cũng nói cho mọi người biết rằng đấng cứu thế đã đến và ngài đang ở giữa anh em. Điều đó có nghĩa rằng cần phải mở tâm hồn ra thì mới có thể nhận ra được đấng cứu thế. Mở tâm hồn ra để có thể đón nhận ơn của Thiên Chúa đến cho chính mình. Vì Thiên Chúa luôn hiện diện và Thiên Chúa vẫn luôn tác động để yên ủi dân ngài. Và đấng cứu thế đến để ngài làm cho chúng ta trở thành những con người mới, những con người có Thiên Chúa, những con người trở nên những người con yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà lời của ông Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giê-xu là một lời chân thật. Ông làm chứng bằng cuộc sống khắc khổ, ông làm chứng bằng chính mạng sống của mình, và ông làm chứng cho ánh sáng là Đức Giê-xu. Ông không tự nhận hão, nên con người của ông Gioan Tẩy Giả là một chứng nhân cho Chúa Giê-xu là ánh sáng thật. Kính thưa cộng đoàn, những lời của Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau suy niệm cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng cuộc đời của một người Kitô hữu phải là cuộc đời giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Chúa Giêsu phải được chúng ta để cho Ngài soi sáng, để cho Ngài chiếu sáng vào tâm hồn mình. Ánh sáng của Thiên Chúa đó chính là cuộc sống yêu thương. Ánh sáng của Thiên Chúa đó là tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa, là đấng sáng tạo nên vũ trụ và là cha của chúng ta, cũng là cha của Đức Giêsu. Đấng ấy là đấng yêu thương chúng ta hết mực. Nên vì vậy mà cuộc đời của chúng ta phải làm sao trở nên một chứng nhân của sự sáng, như là cha Teilhard de Chardin, một nhà khoa học dòng tên, đã nói như thế này: khi người ta nhìn vào qua đám mây, người ta nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, nhưng mà người ta biết được rằng qua cái đám mây này, qua cái ánh sáng này, có mặt trời tỏa sáng. Thì cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống của người Kitô hữu phải làm sao đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em của mình, để qua cuộc sống của mình họ biết rằng chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương, và Thiên Chúa cũng yêu thương họ nữa, để họ cũng đón nhận Thiên Chúa như chúng ta. Và đó chính là điều mà chúng ta phải noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, giới thiệu và làm chứng về Đức Giêsu cho anh chị em của mình.